Độc tôn tam giới, chương 3533, Lưu Ly thần phù phát uy, góc truyện audio.com, hai vị lão tổ của âm ma nhất mạch không ngừng kêu khổ. Tứ đại tổ huyết ma nhất mạch nhận được mệnh lệnh cũng nhanh chóng khởi động hóa thành bốn đạo huyết quang đánh về phía tứ đại chân linh. Tứ đại chân linh biết rõ cơ hội chỉ trong nháy mắt này, nếu như trong thời gian ngắn không có cách nào diệt sát hai lão tổ còn sót lại của âm ma nhất mạch như vậy kế tiếp sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dù sao huyết ma nhất mạch cũng đã bắt đầu hành động. Nhìn thấy tứ đại lão tổ huyết ma nhất mạch hành động, Giang Trần âm thầm vui vẻ. Hắn lập tức truyền âm cho Hạ Thiên Trạch, Hạ lão ca, ngươi tới đi. Hạ Thiên Trạch vốn đang thúc giục đại lưu ly quang tràn, đối phó với sương mù huyết sát ăn mòn đại trận. Nghe thấy Giang Trần triệu hoán, hắn lập tức đại lưu ly quang tràn giao cho đan phủ lão nhân và điên cuồng lão quía. Hai người các ngươi giúp ta chống đỡ một hồi. Hạ Thiên Trạch đáp xuống trước mặt Giang Trần. Giang Trần dùng thủ quyết lấy ra vô cấu bảo y rồi mặc lên trên người Hạ Thiên Trạch. Hạ lão ca, đây là vô cấu bảo y, ngươi mặc xong là có thể trốn vào hư không, tới gần địch nhân mà không bị phát hiện ra. Ngươi mượn cơ hội tới gần tứ đại lão tổ huyết ma, thừa cơ chém giết một người trong bọn họ, được chứ? Hạ Thiên Trạch kỳ thực đã tới biên giới đột phá thần đạo thất trọng, tuy rằng phục dụng thông thiên đan còn chưa đột phá, nhưng mà kỳ thực hắn đã là tu sĩ chuẩn thần đạo cao giai. Một thân tu vi cũng vô cùng cường hãn. Tuy rằng chính diện đối kháng chưa hẳn đã địch nổi huyết bồ lão tổ kia. Thậm chí còn chưa hẳn định nổi kim khiếu lão tổ kia, nhưng mà nếu như ẩn hình công kích mà nói, Hạ Thiên Trạch tự tin mình vẫn có nắm chắc. Hai mắt lập tức sáng ngời, nói, ngươi lần trước công kích thiên ma lục tổ cũng dựa vào vô cấu bảo y này hay sao? Đúng vậy, lợi dụng thật tốt diệt sát một người, nếu như diệt sát được hai coi như là bản lĩnh của ngươi. Hắc hắc, nếu như ta diệt sát được ba thì sao? Vô cấu bảo y này có phải sẽ cho ta hay không? Ngươi nghĩ thật hay à? Giang Trần trợn trắng mắt một phen, nghiêm mặt nói. Ngàn vạn lần không nên liều lĩnh, ma tộc không phải là kẻ ngu, sẽ không liên tục để cho ngươi thực hiện được. Vẫn là dùng an nguy bản thân làm trọng. Giang Trần không đi được phải gảy đàn đánh ra chấn khí chi âm kia, đối kháng thiên ma âm vực. Như vậy đem vô cấu bảo y cho Hạ Thiên Trạch lại là một lựa chọn rất tốt. Dù sao hắn đang bận gảy Vân Dũng Cầm trên phương diện nhất định cũng mê hoặc địch nhân, làm cho địch nhân đoán hắn không đi ra, do đó sơ hở, đề phòng. Dưới loại tình huống này, đây là cơ hội tốt nhất để đánh lén. Hạ Thiên Trạch mặc vào vô cấu bảo y thử một chút lại phát hiện ra quả nhiên vô cùng kỳ lạ, trong lòng tầm than không thôi. Hắn vẫn cho rằng truyền thừa cao nhất của Giang Trần chính là truyền thừa của Lưu Ly Cung Thượng Cổ, không thể tưởng tượng được Giang Trần còn có loại bảo vật này, đây là truyền thừa nhà nào a? Trong lúc nhất thời Hạ Thiên Trạch cũng hưng phấn không thôi, cố gắng làm cho tâm tình mình bình phục trở lại, nhìn ra Đông Duyên đảo, bắt đầu đi tới gần chiến trường kia. Tứ đại lão tổ của huyết ma nhất mạch nếu như không phải xác định Giang Trần vẫn đang gầy Vân Dũng Cầm, bọn họ nhất định sẽ không rời khỏi huyết sát thiên la trận. Chính là bọn họ cảm thấy Giang Trần không dành phân thân để đối phó với bọn họ cho nên. Góc truyện audio.com, đánh tới tứ đại chân linh cũng không có kiêng kỵ gì. Ý nghĩ trong đầu bọn họ kỳ thực cũng không sai biệt lắm, nếu như có thể hàng phục một đầu chân linh, với tư cách là khế ước thú hoặc là tỏa kỵ huyết ma nhất mạch đây tuyệt đối là tạo hóa lớn lao. Ý niệm tham lam hiện lên trong đầu tứ đại lão tổ huyết ma nhất mạch. Tứ đại chân linh đã được Giang Trần ám chỉ, biết rõ Giang Trần muốn bọn họ kiên trì ở lại một hồi, tạo cơ hội đánh lén cho Giang Trần. Thấy huyết ma tứ tổ xông lại, bốn đầu chân linh không chút hoang mang nào, bố trí trận thế chắc chắn, không có tiếp tục đuổi giết âm ma lão tổ kia. Trận pháp của tứ đại chân linh, sức chiến đấu vô cùng cao. Cho dù là huyết ma tứ tổ cũng chưa chắc có thể phá được trận pháp này. Trong lúc giao thủ tứ đại lão tổ huyết ma nhất tộc cũng cực kỳ kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được bốn đầu chân linh này hình thành trận pháp mơ hồ lại có thể ngăn chặn bọn họ. Huyết bồ lão tổ hừ lạnh một tiếng. Thiên ma lão tổ các ngươi ở trước thúc giục thiên ma âm vực lâu như vậy một chút tác dụng cũng không có còn muốn tiếp tục hay sao? Rất rõ ràng, thiên ma nhất mạch làm lâu mà không có tác dụng đã khiến cho huyết ma nhất mạch rất là bất mãn. Vốn cho rằng đối phó với tứ đại chân linh, huyết ma tứ tổ bọn họ xuất động tuyệt đối dễ dàng như trở bàn tay, lại không ngờ tứ đại chân linh này lại có trận pháp hợp kích uy lực lớn tới dọa người, không ngờ lại triệt để ngăn chặn huyết ma tứ tổ bọn họ. Cứ như vậy mà đánh, rằng co là chuyện hiển nhiên, thậm chí chỉ cần vô ý bọn họ sẽ ăn quả đắng. Ngay khi huyết bồ lão tổ chửi bậy không ngừng, Hạ Thiên Trạch đã lặng lẽ tiềm hành tới gần. Một tay đánh ra, một khỏa phù lục công kích lập tức nổ tung. Khẩu vị của Hạ Thiên Trạch cũng rất lớn, hắn không công kích một người, hắn định công kích toàn bộ huyết ma tứ tổ bằng một phù này. bởi vì hắn vận dụng lưu ly thần phù tương đương với một kích 10 thành công lực của lưu ly thần tôn năm đó. Lưu ly thần tôn là tồn tại có thể so với thiên ma lão tổ, một kích 10 thành uy lực, lực phá hoại to lớn, lực sát thương cũng mạnh mẽ, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Phù lục công kích được thúc dục lập tức bắn ra quang mang mạnh mẽ, thần quang phổ chiếu, vô số uy áp đáng sợ lập tức bao phủ toàn bộ huyết ma tứ tổ vào bên trong. Trong lưu ly thần phù, một pho tượng xuất hiện, không ngừng bành trướng, thi triển các loại thần thông pháp tướng, đổ ập về phía huyết ma tứ tổ. Uy năng khi thúc dục lưu ly thần phù quả nhiên dọa người vô cùng. Huyết ma tứ tổ vốn đang bị tứ đại chân linh áp chế cố hết sức. Trong lúc đó đột nhiên lưu ly thần phù lại thúc dục, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu báo trước nào. Tự nhiên khiến cho bọn họ không kịp trở tay, lực lượng thần Phật cường đại mang theo uy năng không thể phản kháng đánh vào trên thân thể bốn người này. Hai gã lão tổ tu vi yếu kém hơn trong huyết ma nhất mạch lập tức bị uy áp lưu ly cuốn vào, bị lực lượng uy áp này nghiền áp, lập tức bạo liệt. Huyết bồ lão tổ nắm bắt thời cơ vô cùng nhanh, liều mạng chọi cứng một kích sau lưng, thừa cơ tháo chạy ra bên ngoài, hai tay liên tục ném ra hai đạo quang mang huyết sắc như là đao mang huyết sắc đánh về phía trước. Oanh, miệng huyết bồ lão tổ phun ra máu tươi, thân thể lại mượn lực bắn ra, rơi vào trong huyết sát thiên la trận, còn một gã huyết ma lão tổ khác lại không có. Góc truyện audio.com, may mắn như hắn ở gần khu vực biên giới nhất, tuy rằng tránh thoát được luồng sóng xung kích đầu tiên của lưu ly thần phù, nhưng mà tứ đại chân linh làm sao có thể để cho hắn trở thành cá lọt lưới nữa cơ chứ? Lực lượng chân linh giống như hai hòn đá ma sát vào nhau, cuốn tên huyết ma lão tổ này vào bên trong, đảo mắt đã biến thành cho bụi. Thế cục đột biến làm cho tứ đại lão tổ huyết ma nhất mạch lập tức ba chết một trọng thương. Huyết bồ lão tổ phun máu tươi, điên cuồng mắng. Thiên ma lão tổ con mẹ nhà ngươi ta. Nãi nãi ngươi, huyền bồ lão tổ triệt để phẫn nộ, hắn cảm giác mình hoàn toàn bị thiên ma nhất mạch đào hố chờ nhảy xuống. Thiên ma nhất mạch ngươi không xuất chiêu cũng bỏ đi, thúc giục thiên ma âm vực nếu như quả thực có hiệu quả tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Đông Duyên đảo coi như là định càn khôn. Thế nhưng mà bọn họ căn bản không có tiêu diệt tu sĩ trong Đông Duyên đảo, thậm chí ngay cả Giang Trần cũng không bị chế trụ. Tới bây giờ, huyết bồ lão tổ còn tưởng rằng người công kích bọn họ là Giang Trần. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được người công kích bọn họ lại là một người hoàn toàn khác, cũng không phải là Giang Trần. Cách chương.